Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Chấp nhận để nói chuyện với mình là mình không ổn khi yêu những cái người bạo hành mình. Bạn trai vũ lực mình có bỏ được người ta hay không? Một trong những cái vấn đề mà chị Nhi đã từng dạy cho tụi em ở những cái video trước, và chị Nhi cũng có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhưng có thể là tụi em chưa có thật sự ngắm. Tại vì chính chị khi mà chị học những cái kiến thức này cũng khó hiểu là tại sao con người mình lại có thể nghiện những cái tiêu cực như vậy. Tức là nghiện bị người khác đánh đập, nghiện bị người khác tra tấn, nghiện bị người khác đối xử không phải là một con người không yêu thương, không trân trọng. Một trong những cái lý do đó gọi là an toàn và quen thuộc. Khi chị nghe cái từ an toàn đó, cái chị mới nói là ủa đâu có an toàn đâu, bị đánh đập mà. Nhưng mà do mình là người ngoài, ví dụ như chị lớn lên trong một gia đình mà giải quyết vấn đề đó là đè cái đầu chị ra và bị đánh, và chị làm cái gì cũng bị đánh hết. Và nhiều hồi chị không biết là nếu như đẻ ra mà mình trở thành một cái bao tờ như vậy á, thì tại sao đẻ con nít ra làm cái gì. Và mình lớn lên với cái tư duy thù hằn, nhưng mà đến khi chị đi ra đường, chị thấy người này người kia đánh, chị ghét, nhưng mà chị cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu, chị đâu có cản được người ta đánh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà chị bắt đầu đi yêu cũng vậy, chị lặp đi lặp lại, chị đều yêu những người đàn ông yếu đuối. Chị đã nói với tụi em rất là nhiều lần là cái mà chị phải chữa lành đó là chị yêu rất nhiều đàn ông yếu đuối. Chỉ bởi vì chị nghĩ trong đầu chị vậy nè, chị đã từng bị hành hạ và đánh đập bởi một ông bác gia trưởng và mất nết, cho nên chị chắc chắn là chị sẽ không có đi ở với một thằng gia trưởng và mất nết như bác chị là cái chắc. Nhưng mà chị lại quên mất một điều là trong tiềm thức của chị còn có một thứ khác có vấn đề, đó là chị thần tượng ba chị, và chị nghĩ cái mẫu đàn ông mà chị nên yêu nên chọn đó là ba chị. Nhưng mà chị không hề biết là cái kiến thức của chị là sai tại cái thời điểm đó. Tại vì ba chị cũng là con người, và ba chị không có phải là một người hoàn hảo. Ổng không phải là chuẩn mực đàn ông mà chị phải noi theo và cưới. Thì khi mà chị lớn lên, chị cứ yêu sai như vậy, và chị thắc mắc là tại sao mình đau khổ, tại sao mình cứ cực nhất trong gia đình, tại sao lúc nào mình yêu ai mình cũng phải chăm sóc cho họ như mẹ chăm sóc con vậy đó. Tại vì chị giỏi và chị mạnh mẽ và chị tự tin, và chị dạng như là chị ở với người đàn ông người ta cảm thấy thiếu tự tin với chị lắm. Thì theo thời gian chị mới hiểu là đó chính là cái vấn đề của chị, đó là chị chưa có chữa lành được. Và cũng tương tự như với em, nếu như cả cuộc đời của em cái người cha của em lại là cái người bạo hành, nếu như cha mẹ của em là người bạo hành, nếu như gia đình của em là những cái người mà đánh đập em, ví dụ như ông bà của em hoặc là ai đó, ví dụ như có đứa mất cha có đứa mất mẹ thì nó sẽ được nuôi nấng bởi ông hoặc là bà chẳng hạn, hoặc nếu như nó không có ông bà luôn, nó nuôi bởi cô bởi bác gì đó, thì tất cả những cái người đó họ đem vô cái đứa trẻ là đây là cái điều bình thường. Tại vì nếu như con không có làm như vậy con sẽ bị đập, thì khi nó lớn lên nó làm sao? Nó đi ra đường, nó yêu ai, nó cũng để cho người ta lên nu xuống gối với nó. Và đối với nó là bình thường. Tại vì sao? Bởi vì nó quen chịu đựng cái chuyện đó từ hồi xưa đến giờ rồi. Mà khi em đã quen chịu đựng với cái chuyện bị đau, bị đập, bị tổn thương, bị đần, bị giọng, em đi ra đường em được người khác cưng chiều, em nghi ngờ, em nghĩ là người này có mục đích gì với mình mà tự nhiên tốt bụng với mình, chứng tỏ là người này người ta lừa đảo mình hả, hay là người ta có âm mưu gì. Rồi xong rồi, bởi vì từ nhỏ đến lớn em bị tiêm vô đầu là thương phải cho roi cho vọt, rồi yêu là phải tao thương mày cho nên tao mới đánh mày, tao mới đần mày, nhưng không phải. Họ đánh em là bởi vì họ trút lên em, bởi vì họ không hạnh phúc với cuộc đời của họ. Nhưng khi họ càng làm như vậy với em á, họ cũng càng không có hạnh phúc, nhưng mà họ cũng không biết luôn. Và cái kinh khủng nhất đó là thế giới được vận hành bởi những người họ không biết, họ không biết họ biết cái gì và họ không biết họ muốn cái gì. Thì đó là những cái mà chị Nhi muốn nói cho em hiểu, là cho đến khi em nghe được những cái kiến thức của chị và em phải ngồi xuống này, cái từ này nó rất là quan trọng nè, chấp nhận để nói chuyện với mình là mình không ổn khi yêu những cái người bạo hành mình. Và nếu như nó không ổn, mình phải giải quyết nó như thế nào? Mình không có năng lực để giải quyết nó, mình không có kiến thức để giải quyết nó, mình không có cách để giải quyết nó. Vậy thì mình phải đi tìm những cái người chuyên gia, những cái người học, những cái người đã biết cái điều này để giúp cho em. Chứ em không thể nào mà em không biết, là một ví dụ như chị nói rồi đó, em cho hai đứa không có biết gì về tiếng Trung Quốc, em bỏ nó vô cái phòng, em đóng cửa nó, em không đưa sách, đưa vở gì, em nói hai đứa mày ngồi nói chuyện nhau cho đến khi tụi mày nói được tiếng tiếng Trung Quốc đi, cả cuộc đời nó cũng không nói được. Và cũng tương tự với cái chuyện chữa lành hay là hiểu được là tại sao mình bị đau khổ, tại sao mình lại yêu những cái người mà thích giọng mình như vậy. Và cái này là cái mà chị cũng nói nhiều bạn tiết kiệm tiền, không muốn học những cái này, không muốn bỏ tiền. Chị nói em sẽ trả giá khi em không bỏ tiền, em trả giá bằng cách khác, em trả giá bằng cuộc đời của em. Thậm chí khi chị bỏ tiền học những cái này chị không tiếc, tại vì chị biết được là chị phải chữa lành, chị phải biến cái nỗi đau của chị thành sức mạnh thì chị mới nuôi con chị tử tế được. Nếu như chị đem theo cái nỗi đau mà đánh đập là cái chuyện bình thường ở Việt Nam á, chắc chị ở bên xin chị đi tù lâu rồi em. Tại vì chị đè Eva ra chị đánh là thế nào chị cũng bị đi tù à. Cho nên là cái chuyện mà mình lớn lên sai lệch và mình đã nhận thức được là mình lớn lên sai lệch, làm sao để nhận thức được mình lớn lên sai lệch và mình không hạnh phúc với điều đó. Em nhìn thấy em bây giờ đi, em lúng túng trong cuộc đời, em không biết em là ai, em đặt những cái câu hỏi như vậy. Và em yêu thằng nào, em yêu đi yêu lại, em cũng thấy nó chỉ khác cái bề ngoài, nhưng mà bên trong nội tâm thằng nào cũng như thằng đó, đều là những thằng bạo lực, đều là những thằng thích đập em, đều là những thằng thích đánh em. Đúng, đó là những cái đứa trẻ cũng đã bị tổn thương cho nên ra đời nó sống như vậy, nhưng đó là cái chuyện cả của họ, họ phải chữa lành, không liên quan gì đến em hết. Cái trách nhiệm của em là em phải là người đi chữa lành cho em nữa, em phải là người hiểu được là tại sao mình lại mê đắm mấy cái thằng thích lên nu xuống gối với mình như vậy, và tại sao mình lại đối xử với mấy cái anh tử tế yêu thương mình, tốt bụng của mình như vậy, tại sao mình lại đi lừa mấy cái anh tử tế tốt bụng này để lấy tiền đi nuôi mấy cái thằng đập mình như chó. Tại vì nếu như cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại mà cái tư duy của em nhìn thấy nhưng em để cảm xúc em điều khiển là không phải đâu, rồi người ta cũng thay đổi, là em đang cảm xúc, yêu thì còn có cảm xúc, nhưng em cảm xúc mà hết lần này đến lần khác, em đi xuống hố, cuộc đời em không ra gì, cuối cùng em ở toàn với những người đàn ông bạo hành em, thì em là người phải đi chữa lành, em là người phải ngồi xuống và chiêm nghiệm lại coi là tại sao. Và không có, như chị nói, không có gì sai để mà đi gặp therapy, không có gì sai để đi gặp những cái người mà giúp em chữa lành, hay là đi trả tiền để cho người ta giúp em làm cái này nếu như em không tự làm được, hoặc là đi tìm những cái người mà đủ kiên nhẫn để ngồi phân tích cho em là tại sao em như vậy. Em không tốn tiền bây giờ thì mày trả giá cả cuộc đời mày. Mày yêu sai mày cũng tốn tiền ly dị, ok? Mày cưới sai thằng mày tốn tiền nuôi con không trầm trầy trầm trật, con mày nó cũng quay trở lại rồi nó cũng coi thường mày. Tất cả những cái trái quả sau này em nhận được là kết quả của tất cả những hành động em quyết định chọn bây giờ. Làm sao để không gặp mấy anh quen mình chỉ vì tình dục à chị? Em là người năng lượng thẳng thắn, không hiểu sao gặp toàn mấy người muốn quen em vì tình dục. Thì mày thấy thằng nào quen mày vì tình dục mày đi chỗ khác. Trời ơi mấy cái con này, tụi mày kỳ cục ghê á. Tao đã nói không có thằng đàn ông nào thấy gái mà không thích quất. Tại sao tụi mày cứ đi ra lý luận là tại sao đàn ông ai cũng thích em vì muốn quất vậy? Ủa chứ mày nghĩ mấy thằng gặp tao có thằng nào không muốn quất không? Tao biết chứ, kệ mày nó chứ. Nó muốn nhưng tao có cho hay không là chuyện của tao. Và em cũng như vậy, thằng nào chẳng muốn nhưng em cho em không là quyền của em. Em không cho em đi qua chỗ khác, đi qua chỗ khác gặp thằng khác. Trời ơi em ơi, thế giới này 7 tỷ người, em lo gì em không gặp một cái thằng đàn ông mà gặp em mà không yêu em tử tế. Đừng có lo nghe không. Chị nói cho nghe nè, đàn ông á, nó mà nó ưng em bởi vì tình dục á, thì chứng tỏ là em chưa phải là cái người đúng thời điểm và thích hợp để nó kiếm để làm vợ, được không? Nếu như là mục tiêu của em đi kiếm đàn ông để làm vợ cho nó á, thì em cứ tiếp tục đi tìm thôi. Nhưng mà trên cái con đường em đi kiếm đàn ông, đừng có quên là nâng cấp bản thân thôi. Như chị không còn cái chuyện mà suy nghĩ đi kiếm đàn ông nữa. Cho nên là tao chỉ khuyên những cái con bánh bèo vô dụng như mày đi kiếm đàn ông thì sao thôi. Chứ mày hỏi tao á, tao không có đi kiếm đàn ông nữa cho nên tao không có khe. Em có quen với công an mà lý lịch của em không thể kết hôn với anh ấy, vậy em có nên tiếp tục hay là dừng lại? Câu trả lời của chị nha. Mày hết người ưng hay sao mày đi ưng công an? Mà công an Việt Nam nữa, tao thiệt, chị sẽ không có ủng hộ. Và nếu như em hỏi chị, tao sẽ thà đi ưng một cái thằng dân thường ở Việt Nam còn hơn đi ưng một thằng công an. Tại vì sao? Tao sẽ nói cho mày nghe, tao không có đi nói xấu công an nghe, tao không có đi nói xấu công an, nhưng tao sẽ nói thẳng cho mày biết luôn á, là mấy cái thằng mà đẻ ra mà làm con nhà lính tính nhà quan rồi á, mày cưới về mày chỉ có khổ thôi, chấm hết, nói vậy thôi. Ok, tao không có đi nói xấu, tao nói thẳng cho tao không có đi nói xấu, tao rảnh tao nói xấu. Còn mày ở được như vậy và mày xác định được như vậy thì đó là cái sự chọn lựa của mày. Đừng có vô đây than chị em ơn công an em khổ quá. Chị bày cho em cái cách để mấy bà cũng đú lắm. Mấy bà nghe cái chức công an mấy bà kiểu như là công an là ngầu lắm. Không có em, không có đâu em. Con nào cũng nghĩ nó ngầu hết á. Mày ưng một cái thằng dân thường đi, một thằng dân đen mà nó có nhiều tiền, nó nuôi được mày, cần cất gì công an? Công an là cái quần gì? Mày ưng về tối nó đi ăn nhậu suốt ngày, nó đi với gái suốt ngày, mà ở nhà mày ôm con mày khóc à? Mày ưng được cái mã thì mày cũng sẽ sống với cái mã đó. Thích mấy anh tinh công với mấy anh tinh an thì cũng được, còn mấy anh mà vừa công vừa an luôn á thì suy nghĩ cho kỹ. học những cái điều này đó, là nó tốt cho mình, sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi chứ không có gì hết đó. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe kênh của Nhi.